chư tín nữ. Một La Mã Phùng Thị. Phùng Thị Pháp Tính, người Quảng Bình, vợ của Trần Tư Cung ở Trấn Giao. Thuở thơ bé, Phùng Thị luôn ương yếu. Sau khi về nhà họ Trần, bệnh càng ngày càng hơn. Bấy giờ Từ Thọ thăm thiền sư Hoằng truyền Phật Pháp ở Dương Thành. Phùng Thị đến cầu phương trị bệnh, thăm thiền sư bảo ăn chay trường, niệm A-di-đà Phật. Phùng Thị tính thọ. Sau khi trở về nhà, Phùng Thị ăn chay, dẹp phấn son, mặc áo thô, siêng tu tịnh nghiệp. Tất cả những công hạnh, tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, bố thí, vân vân đều hồi hướng cầu sanh cực lạc. Không bao lâu mà bệnh lần lành, Phùng Thị vẫn quản xuất gia nghiệp, vẫn siêng tu tịnh nghiệp, trọn 10 năm như vậy. Mặc Thị không chút vẻ trễ lười, không một nét kiêu hãnh, tâm an, thân khỏe, thần sắc mỗi ngày mỗi thêm khương kiện. Một hôm, Phùng Thị bỗng biên bài kể rằng: tùy duyên theo nghiệp đã nhiều năm, uổng làm trâu cày thiệt thương tâm, chất chứa thân tâm sớm thoát ách, từ nay khỏi hẳn sợ dây dàm. Gia quyến thấy bài kệ ấy, lấy làm lạ, hỏi duyên cớ. Phùng Thị bảo: trong cõi tâm thanh tịnh, vì vọng niệm mà đọa luân hồi. Nghiệp người này nay mai sẽ mãn, tôi liền trở gót về Tây, rất toại nguyện của tôi, có gì lạ mà hỏi. Tháng 9 năm ấy, Phùng Thị vướng bệnh đến tháng chạp. Một đêm nọ, Phùng Thị nói với người đang canh bệnh rằng: tôi đã được thần du tịnh độ, được lễ dưới chân của Đức Phật A-di-đà, Quan Âm và Thế Chí nhìn tôi. Trăm nghìn muôn ức thánh chúng đồng chắp tay mừng tôi sẽ sanh về cực lạc. Đến như cung điện, ao báo, hàng cây xinh đẹp sáng chói, đúng như trong quán kinh đã nói, ai đến đó sẽ tự biết, không thể tả rõ ra được. Người canh bệnh vợ gọi Trần Tư Cung đến và thuật lại lời trên. Tư Cung biết vợ sắp giảng sanh, liền hiệp với gia quyến đồng niệm Phật với Phùng Thị. Đến sáng sớm, Phùng Thị nằm nghiêng qua tay mặt mà mất, được 36 tuổi. Ba ngày sau, lúc nhập liệm, mọi người đồng nghe mùi thơm lạ. Đến khi đem trà tì, cậy nắp quan tài ra xem, sắc mặt của thầy Phùng Thị vẫn tươi như lúc còn sống. Tích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Hai La Mã Ngô Thị. Ngô Thị, vợ của Lữ Hoằng, hai vợ chồng đều thông Phật Pháp và đồng hiệp chí thanh tu. Cả hai người tớ gái cũng đều trai giới, một người thích thiền lý, không bao lâu phải bệnh, vẫn cười nói vui vẻ, đoan tọa mà mất. Một người giữ giới khổ hạnh, hoặc có lúc trọn ngày không ăn, chỉ uống một chén nước cúng Phật. Một hôm, người tớ gái ấy bỗng thấy hoa sen vàng lớn hiện ra trước mặt. Trên hoa chỉ thấy dạng dạng chân người ngồi kiết già. Vài ngày sau thấy rõ đến gối, vài ngày sau thấy rõ đến bụng và ngực. Lại ít hôm sau thấy rõ cả đầu mặt, tướng hảo đều hiện đủ. Thì ra, vị ngồi giữa là Đức Phật A-di-đà, bên tả là Quan Thế Âm Bồ-Tát, bên hữu là Đại Thế Chí Bồ-Tát. Không bao lâu cả cung điện, cây ao và thánh chúng đều hiện ra trước mặt rõ ràng. Luôn 3 năm như vậy, không một giây phút ẩn rời. Có người hỏi có nghe được Đức Phật thuyết pháp không? Tớ gái đáp: tôi chỉ được thiên nhãn, chưa được thiên nhĩ, nên chưa được nghe lời Phật thuyết pháp. Không bao lâu cô ấy tự nói trước ngày giờ giảng sanh rồi từ trần. Ngô Thị thờ Đức Quan Thế Âm rất thành khẩn. Trong tịnh thất để vài chục cái bình đựng nước trong, mỗi ngày tụng chú đại bi, bèn thấy Đức Quan Thế Âm phóng quang chiếu vào những bình ấy. Ai có bệnh thỉnh nước ấy uống liền đặng lành. Nước ấy dầu để lâu năm mà mùi sắc vẫn không biến đổi. Đến mùa đông tiết đại hàn, nước khác bị hơi lạnh đông đặc mà nước ấy vẫn y như thường. Vì thế nên người thời ấy gọi Ngô Thị là Quan Âm Nguyện Quân. Tích ở bộ Tịnh Độ Văn. Ba La Mã Dương Thị. Dương Thị là vợ của Mã Vĩnh Vật. Ông Vĩnh Vật chuyên tu tịnh nghiệp, Sự tích chép trong truyện Ông Mã Du, Dương Thị cũng y theo pháp thập niệm hồi hướng của từ dân mà tu trì. Thị lại thường tụng bài kệ phá địa ngục, tức là bốn câu kệ trong kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Một đêm nọ, Dương Thị Chiêm Bao thấy chủ địa ngục đến tạ rằng: nhờ công đức tụng kệ của bà nên trong địa ngục có rất nhiều tội nhân được sanh lên thiên đạo. Về sau, trong khi nằm bệnh, Dương Thị niệm Phật không ngớt tiếng, mãi đến hơi cuối cùng. Cả quyến thuộc và mấy người tớ gái đồng Chiêm Bao thấy thị về mách rằng: tôi đã được sanh về tịnh độ, trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Bốn La Mã, bốn người ở tiền đường. Một, Cũng Thị, mẹ của ông Tôn Biện, mỗi ngày bà tụng kinh Di Đà và niệm Phật. Một hôm thị có bệnh, thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến nhà giảng cảnh Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Sư chưa dứt lời, Cũng Thị đã đoan tọa mà mất. Mụ tớ già họ Chu cũng ăn chay niệm Phật, nằm mơ thấy Cũng Thị về bảo rằng: tôi đã giảng sanh tịnh độ, 7 ngày sau mụ sẽ được về. Đúng 7 ngày sau, mụ Du Quả không bệnh mà qua đời. 2. Tôn Nữ thường ngày niệm Phật trì chú. Khi cô bệnh, cô thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến mà bạch rằng: mang bệnh lâu ngày, tôi rất nhàm chán thân sống thừa này, chẳng biết làm thế nào mau thoát ly cõi trược khổ này mà được diệu lạc thanh tịnh. Sư đem nhân duyên tịnh độ giảng giải cho, Tôn Nữ rất mừng chí tâm hồi hướng Cực Lạc. Đêm đó Tôn Nữ mơ thấy sư trao cho một chén thuốc, cô liền bưng uống. Sau khi thức dậy, bệnh như mất. 3 ngày sau, Tôn Nữ bảo người nhà rằng: thánh chúng đã đến, tòa sen vàng rất đẹp sáng, tôi xin đi. Dứt lời, nữ giơ tay kiết ấn mà mất. 3. Thí Thị, vợ của ông Trầm Thuyên, cùng chồng đồng tu tịnh nghiệp, thỉnh Thanh Chiếu luật sư y theo quán kinh, quả bức cửu phẩm giảng sanh để hằng ngày quán tưởng. Bà thường trai tăng cúng Phật, ấn tống kinh Bát Nhã, dựng chùa ở Kinh Sơn và Thiên Ninh. Bao nhiêu công đức bà đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Về sau bà cùng chồng trước sau giảng sanh, lúc lâm chung đều thấy quá Phật đưa tay, ngồi xoay mặt về tay mà tạ thế. 4. Quách Diệu Duyên, người Nhân Hòa, em gái của Thanh Chiếu luật sư, trường trai niệm Phật. Mỗi ngày cô tụng kinh Di Đà cùng kinh Pháp Hoa và lễ phương đẳng sáng. Một hôm cô đương tịnh tọa quán tưởng Tây Phương, bỗng nghe trên hư không có tiếng sướng to rằng: Quách Diệu Duyên quyết được giảng sanh tịnh độ. Khi sắp từ trần, cô thỉnh Thanh Chiếu luật sư đến thuyết pháp. Cô ngồi ngay thẳng, yên lặng lắng nghe. Sư giảng chưa dứt lời, cô đã theo Phật. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 5 La Mã, niệm Phật thấy Phật. Giao bà chuyên tu tịnh độ, ngày đêm niệm Phật không hở. Một hôm đương lúc bà hướng Tây Phương niệm Phật, thoạt thấy giữa mặt nhật hiện Đức Phật A Di Đà đầy đủ tướng tốt, bà liền cầu sư tư tịnh quả thành bức tượng. Sư Pháp Di để lời tán vào bức tượng ấy như vậy: Cực Lạc thế giới có nơi chỗ ở hướng mặt trời lặn mỗi ngày, vì thế Phật dạy Vi Đề Hy quán kỹ trời lặn như quyền cổ. Lành thay Giao Thị một mụ già, dùng đặng tâm này cầu tịnh độ, tối quán sáng tưởng luôn nhiều năm, ngồi niệm đi niệm quên lao khổ. Di Đà liền từ tâm tưởng sanh, thoạt nhiên trước mặt kim nhan lộ. Bây giờ hư không không chút mây, Tây Phương còn đứng mặt trời nọ, Phật tỏa quang minh phủ thái dương. Mắt biết bạch hào tướng tốt lạ, mừng vui tràn ngập cả tâm thần. Mụ liền tức tốc cầu tịnh sư, thuật rõ Phật hiện thật hy hữu. Thỉnh sư cầm bút mau tô quả, tôi nghe việc ấy hoan hỷ thay. Vì người chưa ngộ biên lời kệ, nên biết cách Phật vốn không xa. Xiển đề đâu rõ sự lý đó, dầu quá quốc độ 10 ức muôn, một niệm vượt qua như nửa bước. Nếu có người mê hỏi dò đường, bảo rằng thẳng tới như thế nọ, trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Sáu La Mã Mụ Dương. Mụ Dương người Minh Châu, mỗi ngày tụng kinh Kim Cang. Mụ mang thai 28 tháng mà chưa sanh, càng ngày càng ốm gầy. Một hôm đứng dựa cửa ngõ, tình cờ có một sư tăng đi ngang qua, mụ vái chào. Sư nhìn mụ rồi bảo: "Mụ có thiện căn, sao không ấn tống 1000 quyển kinh Kim Cang?" Y theo lời sư, mụ ấn tống 1000 quyển kinh Kim Cang. Mụ lại tặng 1000 vị sư tụng 1000 biến Kim Cang. Phật sự vừa xong, tối đến, vào lúc canh ba, mụ mơ thấy thần Kim Cang cầm bảo sử chỉ bụng mụ. Khi mụ thức dậy, thời hai đứa trẻ trai đã lọt lòng từ hồi nào rồi. Từ đó mụ Dương trường trai tụng kinh Kim Cang không sót ngày nào. Năm 61 tuổi chết, hai quỷ sứ dắt mụ đến trước Diêm Vương. Mụ tự thuật là từ thuở tuổi trẻ đến nay luôn trì kinh Kim Cang. Dương cho ngồi trên ghế vàng bên cạnh điện. Mụ ngồi xong liền tụng rành rõ một biến kinh. Diêm Vương hỏi: "Sao không tụng chú bổ khuyết?" Mụ đáp: "Vì chưa gặp bổn." Dương truyền quỷ sứ vào kho mang bổn có chú ra trao cho mụ và dặn: "Mụ đem bổn này về dương gian lưu thông, chớ để lạc mất. Sau này khi tuổi thọ đã mãn, mụ sẽ được giảng sanh Cực Lạc thế giới, không còn phải đến chốn này nữa." Dương sai quỷ sứ đưa mụ về. Mụ bèn sống lại. Về sau mụ Dương vẫn khỏe mạnh, ngồi an mà mất, thọ 91 tuổi. Bấy giờ nhằm năm Thiệu Hưng triều Tống, câu chú bổ khuyết ấy như vậy: "Án hô lô hô lô xả duệ mục khế xá ha, tích ở bộ Kim Cang chứng quả." Bảy La Mã Lòng thành cảm Quan Âm. Dương Bá Nương người Minh Châu thuở bé mồ côi, khi vừa mới có chồng lại phải ở quá, bèn sống nhờ nơi nhà người cậu là ông Trần An Hành. Mùa hạ năm Thiệu Hưng thứ hai, Bá Nương bỗng mắc bệnh điếc và câm. Khi cô muốn việc chi, chỉ viết chữ trên giấy. Ông Hành bảo quy thành nơi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bá Nương bèn sớm tối lễ lại. Một hôm Bá Nương ngủ gật, chợt thấy Bồ Tát hiện thân dạy cho tu hành pháp môn Mao Tắc. Mỗi ngày hướng về Tây Phương lễ Đức A Di Đà Phật. Bồ Tát lại truyền cho bài kệ rằng: "Tịnh độ châu sa giới, dân hà độc lễ Tây, đảng năng hồi nhất niệm, xúc xứ thị Bồ Đề." Bồ Tát lại căn dặn nên khuyên mọi người trì tụng bài kệ ấy. Sau đó chưa đầy một tháng, Bá Nương hết câm điếc mà thêm được niệm lực thuần thục, trí huệ khai phát ứng đáp như lưu. Vì muốn người đời phát tâm, ông Trần An Hành bèn khắc việc trên để truyền cho mọi người cùng biết. Trích ở tập Di Kiên Chí. Tám La Mã Châu Thị. Châu Thị Như Nhất, vợ của Thiết Sanh ở Minh Châu, năm 20 ngoài tuổi mẹ mất. Thị mặc tang phục trai cư, siêng tu tịnh nghiệp. Thị dùng hàng vàng thỉnh người viết chữ khéo tả kinh Pháp Hoa, rồi thị dùng dung xanh thêu lên lằn chỉ khích sát, nét chữ vừa rõ vừa đẹp. 10 năm mới xong 7 quyển trọn bộ. Trong thời gian thêu kinh, thị xướng hồng danh của Đức A Di Đà Phật mà đảnh lễ đủ 84000 lạy. Thị lại thêu tượng A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm. Thị học kinh Pháp Hoa 3 tháng thuộc lòng trọn bộ. Kế đó thị xem các kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Viên Giác đều thông hiểu được cả. Thị lại chạm gỗ in đồ công đức, dùng khuyên người niệm A Di Đà Phật. Phàm người lãnh đồ niệm đủ số 10 muôn câu, thời thị đứng hồi hướng Tây Phương tịnh độ cho. Trước sau thị giáo hóa được 20 vạn người phát tâm niệm Phật. Thị cất nhà ở bên mộ, một cái thất thờ Phật, một cái thất để chép kinh, một cái thất để tịnh tọa. Giúp việc chỉ một cô tớ gái vui khổ cùng chia. Mùa xuân năm Thiệu Hy thứ tư, Thị bán cả đồ tư trang, lập trai hội 3 ngày cúng dường cho 1.000 vị tỳ kheo. Trong 3 ngày ấy, thị hội tăng già tục 1 muôn người ngày đêm cùng nhau niệm A-di-đà-phật. Rồi thị sắm bảo tràng trang nghiêm 7 pho kinh Pháp Hoa của thị theo và biên tên họ của những người dự hội, đưa cả vào để cúng dường tại đạo tràng La Hầu La. Tháng chạp năm ấy, thị nhốm bệnh nhẹ khi sắp từ trần. Thị ngồi kiết già ngay thẳng, tiếc sanh nói: nhà tôi từ nào không có cách ấy, xin nằm yên. Thị bèn hướng về Tây Phương, nằm nghiêng bên tay mặt mà giảng sanh, được 37 tuổi. Trích ở bộ Lạc Ban Văn Loại. 9 La Mã, nhị trí, hạng thị diệu trí, người triết giang. Sau khi chồng chết, thị rất siêng tu hành, luôn ngày niệm Phật. Có 2 người con gái, thị đều cho xuất gia làm sư ni. Thị từng sắm sẵn 1 cái quan tài. Khi sắp tạ thế, thị nói với 2 sư ni rằng: tôi muốn ngồi kiết già mà giảng sanh, nhưng cái quan tài này để làm chi? Sư ni nói: xưa kia Đức Phật nhập Niết Bàn vẫn dùng kim quan, không hề gì. Thị bèn tụng chương Thượng Phẩm Giảng Sanh trong Quán Kinh, rồi xoay mặt về hướng Tây, nằm nghiêng bên hữu, 2 tay kiết ấn mỉm cười mà mất. Bấy giờ là năm Thiệu Định thứ 6 Triều Tống. Trần Thị Diệu Trí, người Tứ Khê, dâu nhà họ Chương, thuở bé thì đã trường trai, mỗi ngày 2 thời niệm Phật. Khi về nhà chồng, thị vẫn không đổi chí, vẫn ăn chay niệm Phật như xưa. Tánh thị hay thương xót người và vật, không ngớt làm việc phóng sanh và bố thí. Một hôm nhóm bệnh sơ sài, thị càng chuyên niệm Phật, bỗng thấy Đức A-di-đà Phật hiện thân vàng trên hư không, Bồ Tát và Thánh chúng đứng hầu 2 bên. Từ lông trắng giữa chặng mày của Phật phóng ánh sáng chiếu đến thị giống như 1 cái móng dài, sáng chói như cả 1.000 ngọn đèn lớn. Một lát sau, thị nằm kiết tường và từ trần. Bấy giờ nhằm năm Đoan Bình thứ 2 Triều Tống. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 10 La Mã, mụ thôi. Mụ thôi người Truy Châu, ở nuôi vú cho nhà họ Lương tại Đông Bình. Mụ thì tánh tình ngây thật, ăn chay trường. Bà chủ tin Phật, tham cứu thiền học. Còn mụ chỉ mỗi ngày siêng niệm Phật. Năm 72 tuổi đau kiết, mụ càng cố gắng niệm Phật hơn. Một hôm, mụ bỗng sướng đọc bài kệ rằng: đường Tây rất tốt, dễ tu hành, trên không non núi, dưới không hầm. Khi đi khỏi phải mang giày dép, mỗi bước qua sen mọc đỡ chân. Có người hỏi: chừng nào bà đi? Mụ đáp: giờ thân chiều nay. Quả thật đến giờ thân, thời mụ thôi giảng sanh. Khi trà tỳ, cái lưỡi không cháy, tươi đỏ như cánh sen hồng. Trích ở Giảng Sanh Tập. 11 La Mã. 2 bà trì kinh Di Đà. Đào thị, người thường thục ở quá tu hành, mỗi ngày trì phẩm phổ môn. Chiêm bao thấy Đức Quan Thế Âm trao cho 1 hoa sen. Ít lâu sau, thị lại mơ thấy 1 sư tăng trao cho 1 quyển kinh. Thị lật xem thời là kinh Di Đà. Sau khi thức giấc, thị lấy kinh A Di Đà ra tụng. Thời lào lào như đã quen tụng từ lâu, và bắt đầu ngày ấy thị thường tụng kinh Di Đà. Một đêm nọ, trong nhà phát sáng như ban ngày, Đức A Di Đà Phật hiện thân đứng trên hộp đựng kinh. Cảm sự linh ứng ấy, thị càng tinh tấn tụng kinh. Thỉnh thoảng xá lợi nổi ra trên quyển kinh, thị lượm cất lần đến 100 hộp. Lý thị sau khi chồng chết, mỗi ngày niệm Phật và tụng kinh Di Đà từ đầu hôm suốt đến sáng, tiếng vang cả trong ngoài. Mãi như vậy đến hơn 10 năm. Một hôm, thị đương ngồi ngay thẳng niệm Phật, thoạt có 1 vị tăng hiện ra trước mặt. Trên đầu sư tăng che lọng bằng lụa đỏ. Sư bảo thị: đến giờ tí ngày rằm này thị sẽ được giảng sanh. Thị thưa: Sư là ai? Sư đáp, là người mà thị đang niệm đó. Dứt lời, liền biến mất. Đến kỳ, cả nhà mùi hương lạ ngào ngạt, đương giữa đêm mà sáng như ban ngày. Lý thị đoan tọa mà từ trần. Qua 7 ngày sau, làm lễ trà tỳ, răng, lưỡi, tròng mắt đều không cháy, xá lợi nhiều vô kể. Qua ngày kế, chỗ đất trà tỳ mọc lên một đóa hoa sắc trắng vòng tròn hơn 2 tấc, không ai biết là hoa gì. Tích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 12 La Mã hiếu tâm chân thật. Dương nữ người Kiết An, thuở nhỏ cô ham mộ pháp môn Tịnh Độ, mỗi ngày tụng các kinh Di Đà, Quan Âm, Kim Cang. Bà mẹ cô mang bệnh rồi mất, khi sắp liệm máu ứ chảy lan. Cô thệ rằng, nếu lòng hiếu thảo của tôi chân thật, nguyện cho thi hài của mẹ tôi không hôi dơ. Cô nguyện dứt lời, máu liền ngưng chảy, đến khi liệm hẳn không hơi hôi. Ít lúc sau, cha chấp nối, cô cùng bà kế mẫu đồng chí tu tịnh nghiệp. Một hôm nữ phải bệnh, thỉnh sư tăng đến nhà giảng pháp quán Tịnh Độ. Giây lát nữ trỗi dậy đòi thay áo, rồi nằm kiết tường, tay nắm chót lá phang trước tượng Quan Thế Âm mà đi. Lúc sắp liệm, bà kế mẫu rải tro trên đất. Sáng hôm sau, chỗ rải tro mọc lên vài đóa hoa sen. Tích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 13 La Mã ba bà đoạn tuyệt ái dục. 1. Tần thị Tịnh Kiên, người Tòng Giang, ham mộ Phật Pháp, nhàm ghét thân phụ nữ. Thị xin phép chồng mở riêng, đoạn tuyệt tình dục, nghiêm trì giới luật. Mỗi ngày sớm tối tu nghi sám hối Tịnh Độ, lễ Phật 1000 lạy. Giờ rảnh thị xem các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Quang Minh vân vân, không ngày nào để luống qua. Một hôm thị đương ngồi trong nhà niệm Phật, bỗng có quang minh chiếu sáng lớn hơn ánh sáng mặt trời. Thị liền xoay mặt về hướng tây, chắp tay mà từ trần. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 2. Bà vợ ông Dương Tuyển Nhất ở Nam Kinh năm 30 tuổi, sau khi sanh một đứa con trai bà ở riêng, cho chồng cưới vợ bé. Từ đó bà ăn chay trường niệm Phật. Cách 15 năm sau, tháng 8, nhọt mọc nơi lưng đau nhức thấu xương. Thị tự thấy một con quỷ dữ tay cầm dao xôi khoét lưng mình. Thoạt có một vị thần cao lớn hiện ra đánh đuổi con quỷ ấy. Một nhọt liền êm không đau nhức nữa. Vài ngày sau, bà bảo ông Tuyển Nhất rằng, tôi sắp đi, có 4 vị đồng tử đến trước, nên rót 4 chén trà thơm cúng họ. Tuyển Nhất hỏi, bà sắp đi đâu? Bà đáp, tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dứt lời, bà liền chắp tay lên tiếng niệm Phật mà qua đời. Trích ở tập Tịnh Độ Thần Chung. 3. Bà vợ ông Tưởng Thập Bát, người Hải Diêm, năm 30 tuổi cùng chồng đồng chí tu hành đoạn trừ ái dục. Mỗi ngày niệm Phật và tụng kinh Đại Thừa, luôn như thế đến hơn 40 năm. Một ngày nọ, hai người đều tự tắm rửa thay đổi y phục, đồng thắp hương xướng hồng danh của Phật, rồi mỗi người tự biên lời kệ để lại mà tạ thế. Bài kệ của ông Thập Bát: cái thân quyển này tứ đại hiệp thành, ngày nay phân tán gốc đâu về đó. Cây quyển đã diệt, tro bay khói tắt, như gió ở hư không, như trăng trên trời trong, đã không chướng không ngại, lại hay sáng hay suốt, tất cả dứt hẳn, tuyệt đường ngôn thuyết. 30 năm nay thoát ly ái dục, xiển dương Đại Thừa, sớm tụng tối đọc. Ngày nay thả tay thẳng về tay, tự có hiện thành sẵn đạo quả. Bài kệ của bà Tưởng: đọc Pháp Hoa Kinh 14.000, bình sanh tu niệm có nhân lành, Tây Phương Tịnh Độ nhà ta đó, tự tại ngồi an Bát Nhã Thoàn. Trích ở tập Nhàn Song Quát Dĩ Chí. 14 La Mã lễ Phật tướng hảo. Hồ thị Tịnh An, người Cối Kê, chuyên tu tịnh nghiệp, hàng ngày lễ 84.000 tướng hảo của Đức A-di-đà Phật. Cứ mỗi tướng hảo lễ một lại, thì lễ vừa giáp bốn bận, sảy nhóm bệnh nhẹ, thấy Phật hiện thân đến trước, thì ngồi qua đời một cách an lành. Lúc đó những người ở gần và những người qua đường đều nghe tiếng thiên nhạc trên không văng vẳng đi lần dị hướng Tây. Tích ở bộ Phật Tổ thống kỹ: 15 La Mã, thoại tướng hiện tiền. Châu Thị, người Gia Hòa, dâu nhà họ Tôn, cha mẹ chồng tu tịnh độ rất chuyên cần, cảm tượng Phật thờ trong nhà phóng quang minh, hương hoa tự nhiên hiện đầy cả bàn thờ. Có lúc trên hư không Phật và Bồ Tát hiện thân, có lúc nghe tiếng tụng ở giữa chừng không. Trích ở Phật Tổ thống kỹ. Trịnh Thị, người Tiền Đường, mỗi ngày chuyên niệm hồng danh của Phật. Một hôm phải bệnh, thoạt nghe trên không có tiếng bảo rằng: mụ sắp sẽ được về tịnh độ, chớ có giải đãi. Kế lại thấy Phật hiện ở trước mặt, thân Phật màu vàng ròng. Thị liền trỗi dậy xoay về Tây Phương mà ngồi ngay thẳng. Thị có một người con trai đã xuất gia, pháp danh Nghĩa Tu, liền cho người gọi về. Thị bảo tụng kinh A-di-đà. Tiếng kinh chưa dứt, thị đã an lành mà đi. Tối đến, con gái của thị mơ thấy thị về mách rằng mẹ đã được vãng sanh cực lạc thế giới. Trích ở bộ Phật Tổ thống kỹ. Châu Bà, người Huyện Cần, hằng ngày chuyên tu tịnh độ. Cứ đến đầu năm, bà trì hành bất ngữ, không nói chuyện, ngày đêm luôn ngồi ngay thẳng tưởng Phật, mãn tháng giêng mới thôi. Những tháng nắng nực, thời bà thí nước trà cho khách lữ hành, năm nào như năm nấy. Một đêm nọ, bà mơ thấy lá sen lớn trùm khắp đường phố, còn bà thời tay lần chuỗi kinh hành trên lá. Không bao lâu bà nhướng bệnh sơ sài. Tối hôm ấy, những người lân cận thấy bảo cái tràn phan từ trên không giáng xuống thẳng vào nhà bà. Rạng đông, bà chắp tay xướng hồng danh của Phật mà mất. Trích ở Giảng Sanh Tập. Mụ Trương, năm trên 50 tuổi, ăn trường trai niệm Phật. Năm 79 tuổi, một đêm nọ, mụ tắt đèn tịnh tọa, bốn phía vách bỗng phóng quang minh, hiện các thứ anh lạc. Giờ mụ lâm chung, khói hương trên bàn cuộn lên uyển chuyển, kết thành tượng Phật. Giây lát, tượng ấy thành màu vàng ròng, mặt mắt rõ đẹp như vẽ, một tay thòng xuống hình như tiếp dẫn. Mọi người kinh lạ, đồng chắp tay chăm chú nhìn. Khói hương tan, tượng mất, mụ cũng đồng thời an tịch. Trích ở Tịnh Độ Thiết Yếu. Tiết Thị, người Võ Đường, dâu nhà họ Châu, sau khi sanh được năm trai thời ở quá. Từ đó thị chuyên tâm tu tịnh độ. Tánh thị ưa bố thí, không biết mỏi nhàm. Trong nhà thờ tượng Quan Thế Âm, khói hương trên bàn thường kết thành hoa sen, mọi người đều được thấy. Mùa hạ năm vạn lịch thứ 15, thị nhướng bệnh, không uống thuốc, không ăn, chỉ uống nước trong. Đến ngày mùng 6 tháng 9, thị cho người thỉnh tăng về nhà lễ sám. Thị nói: mãn 4 ngày thời công việc của tôi xong xuôi, bảo thiết tượng Phật A-di-đà để cho thị ngày đêm chuyên niệm. Thị bảo năm người con trai đồng thanh xướng hồng danh của Phật, cấm hẳn phụ nữ không được vào. Đến ngày thứ 5, sáng sớm thị đòi nước rửa tay, miệng tụng chú cam lộ, thay y phục mới sạch, đội mũ chí công, rồi quỳ thẳng trước tượng Phật xướng bài kệ: nhiên hương tán Phật và tam tự quy, lễ ba lạy, niệm Phật 108 câu. Niệm xong, thị ngồi kiết già, tay bắt ấn và tả thế, sắc mặt thị lộ vẻ vui tươi. Mọi người đồng nghe mùi hương sen thơm ngát cả nhà. Thị có để lời dặn: đóng khánh không dùng hòm, không được đốt giấy tiền, không được sát sanh để cúng tế. Mấy người con trai của thị đều tuân hành. Tích ở Giảng Sanh Tập.